Này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, vì Đại Bồ Tát đầy đủ giới thanh tịnh như vậy, nên chẳng có sự khoái lạc di diệu nào của trời, của người mà Đại Bồ Tát chẳng hưởng thọ. Chẳng có nghề nghiệp khéo giỏi nào của thế gian mà Đại Bồ Tát chẳng biết. Chẳng có đồ cần dùng nào của chúng sanh thế gian mà Đại Bồ Tát chẳng đủ. Chẳng có phàm phu nào chẳng gây oán hại mà Đại Bồ Tát chẳng hề giận họ. Chẳng có thế gian nào chẳng hư dối gạt gẫm mà Đại Bồ Tát đều chẳng tin nhận. Không có chúng sanh thế gian nào mà Đại Bồ Tát chẳng tưởng là cha ruột đối với họ. Không có chúng sanh thế gian nào mà Đại Bồ Tát chẳng tưởng là mẹ ruột đối với họ. Không có chúng sanh thế gian nào mà Đại Bồ Tát chẳng có ý tưởng bảo nhiệm gần gũi họ. Không có một pháp hữu vi nào mà Đại Bồ Tát chẳng tưởng là vô thường sanh diệt. Này Xá Lợi Phất, biết rõ các hành vô thường rồi, Đại Bồ Tát chẳng kể thân mạng tu tập giới thanh tịnh, thực hành chánh hạnh của chư Bồ Tát làm. Đó là để thành mãn Thi La Ba La Mật vậy. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: trụ Thi La thanh tịnh, Bồ Tát có thể dùng diệu sắc diệu âm thanh, tế độ người ưa pháp, mặt mắt đều viên tịnh, chẳng đuôi điếc què gù, các thân phần đoan chánh, đều do tịnh giới sanh. Có đủ thế lực lớn, chói rực oai quang lớn, lại do tinh tấn huệ, khiến ác ma kinh sợ, vua chúa đều cúng dường, trời rồng đều tôn kính, khéo dứt các lưới nghi, siêng tu hành đại từ, an trụ tại giới tụ, pháp hành danh xưng lớn, khổ bức chẳng e sợ, trọn chẳng đọa ác thú. Chúng sanh hôn mê ngủ, Bồ Tát đánh thức họ, thường không có tạm ngủ, cầu pháp khắp bốn phương, an trụ tại giới tụ, vì cầu bồ đề đạo, xả thí thượng chân bửu, vợ con xương thịt mình, cầu giáo pháp tối thắng và Phật pháp vô thượng, phải cung kính cúng dường, các bậc đời dựa nương. Nếu bị người mắng nhiếc, não hại cùng đánh đập, thêm thương và khen họ, là do được lòng nhẫn, tu hành đúng như lời. Lời nói thường chẳng dối, an tọa đạo tràng rồi, đại địa đều chấn động, với Phật pháp không nghi, bỏ rời đại chúng tà, được nhân thiên tôn thờ, gọi là cúng Thế Tôn. Các chúng sanh thế gian dùng dao gậy hại nhau, hay khiến họ hòa hiệp, đây là trí Bồ Tát. Chúng sanh bị khổ nặng, nhiều trăm câu chi kiếp, dầu họ chẳng đến cầu, Bồ Tát chẳng bỏ họ. Bạn lành đàm luận chung, do đây được nghĩa lợi, mà chúng sanh chẳng cầu, trở lại hại lẫn nhau. Bồ Tát đem trân bửu đầy khắp cả đại địa và quốc độ chư Phật, dùng để cầu thiện hữu. Giả sử lấy dao bén cắt dứt lìa thân ta, với các chúng sanh ấy thường có lòng bình đẳng, bỏ hành động kẻ ngu, làm nhân duyên Phật pháp, thường giữ giới thanh tịnh, an trụ pháp di diệu, tu tập pháp tùy thuận, hành diệu hạnh bồ đề, để cầu vô thượng giác, tam minh huệ cam lộ, an trụ tại giới tụ, tu học các Phật pháp. Đây là người trí huệ, trời người nên cúng dường. Biết rõ tất cả pháp, khéo thấu các nghề giỏi, hiểu sâu ý chúng sanh, hoằng dương pháp vi diệu, giới tụ đã thanh tịnh, an tọa cội bồ đề, hàng phục quân ma dữ, ngộ vô thượng chánh giác, sáng soi khắp thế giới như tia sáng nhật nguyệt. Bồ Tát bực tôn quý hay mở mắt huệ thánh, trao tay dìu chúng sanh, hỏi đạo đều khai thị, thường vui nhận lời người, chẳng hề có ganh ghét, bỏ vô lượng thân mình, bố thí nhiều của báo, chẳng hề có xa rời Phật Bồ Đề tối thượng. Tính giới đã tròn đủ, khéo trụ lời chắc thiệt, chẳng hề có ảo ngụy, an trụ tại giới tụ, người đến chỗ Bồ Tát hoặc đặt lời hư vọng, dầu nghe chẳng phản đối mà luôn nương lời thiệt. Nếu ai hứa Bồ Tát giả nói cho y thực, trọn không đem đến cho, Bồ Tát không hề giận. Lại này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật vì đầy đủ Thi La thanh tịnh như vậy, nên Đại Bồ Tát đối với các hành thường tưởng là chẳng nên ưa thích, với các chúng sanh tưởng là cha mẹ, với các hữu tình tưởng khó bảo toàn, với diệu ngũ dục tưởng chẳng phải diệu, với cảm giác hay biết tưởng chẳng hay biết. Có quan niệm như vậy rồi, chẳng sanh khởi tâm bình đẳng chẳng bình đẳng. Tại sao? Lúc Đại Bồ Tát quan niệm như vậy, nếu sẽ phát khởi tâm bình đẳng thì nên khởi xuất tâm nhập vào tịch diệt, nếu sẽ phát khởi tâm bất bình đẳng thì nên khiến nhiễm tâm chuyển đổi bất bình đẳng. Suy gẫm rằng nhãn và sắc làm duyên mà sanh nhãn thức, nhiễm tâm sanh diệt đều do chủng tử mà tâm thể ấy phát sanh. Đối cảnh sở duyên vọng tâm cho là tịnh. Nếu suy gẫm biết được nó là phi lý và thể chất bất tịnh thì được giải thoát. Nếu giải thoát nó thì là nó hết. Nó hết chỗ nào? Đó là tham hết, sân hết, si hết. Hết như vậy thì chẳng phải tham hết, sân hết, si hết. Tại sao? Nếu sát na tham có tận diệt thì lẽ ra có tham khác hết khác. Như vậy thì lẽ ra tham là thiệt, hết là thiệt. Nếu tham là thiệt thì lẽ ra chẳng diệt tận. Nhưng này Xá Lợi Phất, tất cả hữu tình đều do chẳng chánh tư duy, chẳng tác ý đúng lý nên sanh tham dục. Xét về tham dục do phân biệt mà khởi lên. Nếu không phân biệt thì tình chấp dứt. Nếu tình chấp dứt thì không có thiệt. Do vì không thiệt nên trong đó không có tham. Vì không tham nên tức là chân thiệt. Nếu là chân thiệt thì trong ấy không khổ. Do vì không khổ thì không thiêu não. Vì không thiêu não nên tức là chân thiệt. Nếu là chân thiệt thì trong ấy không nhiệt. Vì không nhiệt nên tức là thanh lương, nên tức là niết bàn. Ở trong niết bàn không có tham ái. Tại sao? Này Xá Lợi Phất, xét về niết bàn không có tư lự, ta phải trừ diệt tham ái ấy. Vì tham ái hết nên gọi là được niết bàn. Nếu như vậy thì năng tham khác và sở tham khác, niết bàn lại khác. Đây nếu khác thì ở kia là kia. Nếu ở kia là kia, người trí phải nên suy tầm chỗ thiệt của kia. Suy tầm rồi chẳng được chỗ chắc thiệt. Nếu không chắc thiệt thì là hư giả. Nếu là hư giả thì là tịch tỉnh. Nếu là tịch tỉnh thì là không. Không có pháp gì. Không có ngã và ngã sở, hoặc thường, hoặc bằng, hoặc trụ, hoặc biến dị, thì không có hữu tình, không có thọ giả. Do như vậy nên không có khởi tham sân si. Này Xá Lợi Phất, do cớ gì có ngã và ngã sở? Chấp đây là ngã, đây là ngã sở hữu. Vì điên đảo chấp ngã nên chấp ngã sở hữu. Vì chấp ngã sở hữu nên có sở tác. Ở trong sở tác phát khởi bốn hành động. Đó là thân sở tác, ngữ sở tác, ý sở tác. Do ý tư duy khởi thô ác ngữ, từ đó bèn phát sanh vận dụng thân để làm hại. Này Xá Lợi Phất, tất cả phàm phu ngu si, do gì họ phát khởi ý tưởng mình người dị biệt, nên bị ý tưởng nó nắm, bị ý tưởng nó trói. Đại Bồ Tát do thực hành Thi La Ba La Mật nên biết rõ sự ấy là điên đảo, rồi chẳng quen gần các hành. Tại sao? Vì do quen gần mà sanh sợ sệt. Đại Bồ Tát nghĩ rằng, nay ta vì cầu không sợ sệt để độ các chúng sanh, thì chẳng nên ở nơi kia mà sanh sợ sệt. Ta phải cùng kia thân ái. Này Xá Lợi Phất, thế nào là đối với chúng sanh Đại Bồ Tát tưởng là cha mẹ? Này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, Đại Bồ Tát nghĩ rằng từ đời lâu xa quá khứ đến nay không có một chúng sanh nào mà chẳng phải là cha, là mẹ. Tất cả chúng sanh chắc chắn từng làm cha hoặc mẹ ta. Do vì ở nơi họ sanh tâm tham nên bỏ ý tưởng là mẹ, sanh tâm sân nên bỏ ý tưởng là cha, mãi lưu chuyển sanh tử chẳng dứt. Suy nghĩ như vậy rồi, ở nơi chúng sanh, Đại Bồ Tát đều tưởng là quyến thuộc cả. Này Xá Lợi Phất, như thuở quá khứ vô số vô lượng bất tư nghị kiếp, bấy giờ có Phật hiệu tối thắng chúng xuất thế đủ 10 hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hành Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Phật ấy thọ 9 câu chi năm cùng 9 câu chi na do tha chúng đại thanh văn câu hội. Lúc ấy có một Bồ Tát tên Đắc Niệm sanh tại Dương Cung, thân hình đoan nghiêm khả ái, có đủ sắc tướng tròn sạch đệ nhất. Lúc Bồ Tát sơ sanh, phụ vương đã ban cho 84,000 thể nữ trẻ, quyến thuộc lại tặng 84,000 thể nữ trẻ đẹp. Bạn hữu của phụ vương cũng tặng 84,000 thể nữ trẻ đẹp, muốn lúc Bồ Tát lớn lên có người theo hầu. Bấy giờ phụ vương lại vì Bồ Tát mà xây cung điện 3 mùa: điện mùa nóng, điện mùa mưa và điện mùa lạnh, để Bồ Tát theo mùa tùy ý ở. Lại còn ban cho 100,000 kỹ nhạc làm vui Bồ Tát. Lúc nghe nhạc âm nổi lên, Bồ Tát ấy có ý tưởng sanh diệt vô thường. Lúc tiếng nhạc tạm dứt, Bồ Tát ấy suy tìm âm thanh ấy nương gì mà khởi, chỗ nào mà sanh, từ đâu mà dứt, chỗ nào mà mất. Lúc quan sát như vậy, Bồ Tát ấy chẳng còn có ý tưởng ngày đêm sai biệt, chỉ luôn tưởng vô thường, tưởng không có gì đáng vui ưa ở thế gian cả. Này Xá Lợi Phất, trong 40,000 năm, Bồ Tát Đắc Niệm chưa hề ham say âm nhạc, lại trong 40,000 năm nữa, đối với ngũ dục chưa hề tham nhiễm. Khi ấy, Bồ Tát Đắc Niệm ở trong thâm cung nhập tứ tỉnh lự phát ngũ thần thông, liền dùng sức thần túc bay lên hư không, thẳng đến chỗ Đức Tối Thắng Chúng Như Lai, thưa thỉnh được chút ít chánh pháp rồi trở về bổn cung. Ngày Đức Tối Thắng Chúng Như Lai nhập Niết Bàn, Bồ Tát Đắc Niệm lại đến chỗ ở của Phật, hỏi chư tỳ kheo: hiện nay Đức Như Lai ở đâu? Tôi muốn được hầu cận cúng dường. Chư tỳ kheo cho biết là Đức Phật Tối Thắng Chúng đã nhập Niết Bàn. Bồ Tát ấy được tin Đức Phật nhập Niết Bàn, liền ngã xuống chết ngất. Dây lâu tỉnh lại nói kệ rằng: đấng huệ nhật soi đời, đến bờ kia các pháp, ta ở chỗ phóng vật, tại sao tự khi dối? 100,000 câu chi kiếp, Phật xuất thế một lần mà ta chẳng phụng thờ, lấy ai để cứu nương? Như ta tự suy nghĩ, mẹ ta chẳng biết thương, sao mẹ chẳng cho hay để ta sớm thấy Phật? Cha cũng chẳng biết thương, dùi ta trong ngũ dục, bị đó giam cầm rồi, chẳng gần thờ Như Lai, chẳng được nghe lời Phật. 60 âm thanh diệu, đời sống mất lợi lành, vì chẳng phụng thờ Phật. Đấng đại bi cứu đời, đến bờ kia các pháp, ta bị kiêu giật nắm, chẳng gần thờ Thế Tôn. Ngàn ức do tha kiếp, khó thấy được chư Phật, ta chẳng lo cúng dường, nhập diệt rồi mới đến. Nay ta lại suy nghĩ, cha mẹ đều chẳng tốt, lúc ta vừa lớn khôn, sao chẳng nhắc đến Phật, cho ta được thấy Phật, thường gần kề Như Lai, để luôn luôn cúng dường và được nghe chánh pháp. Đức Như Lai tuyên dương 60 âm thanh diệu mà ta chưa được nghe, nhập diệt rồi mới đến. Nay ta mất lợi lành, Niết Bàn rồi mới đến, không ai nói diệu pháp như Phật trước đã nói. này Xá Lợi Phất, Bồ Tát đắc niệm đi đến bên giường Đức Tối Thắng Chúng Như Lai nhập Niết Bàn, khóc than thảm thiết, đi nhiễu bên hữu giường Như Lai trăm ngàn vòng, rồi đứng qua một phía mà nói kệ rằng: Phật là đấng quần sanh tôn quý, hiển dương pháp nhiệm màu vô thượng. Nay ta phát khởi tâm chí thành để được bồ đề tối thắng ấy. Nay ta kính lễ chân Như Lai, đấng trí huệ lớn lời chân thiệt, nguyện ta sẽ được trí huệ ấy, đồng như trí huệ Phật đã được. Xưa ta hèn kém không trí huệ, đọa trong phẩm loại hàng ma ngoại, ở nhà ở cung nhiều ép buộc, chẳng được gần Phật để phụng thờ. Ta đã từng tu phước thắng diệu, do đó được tạm thấy Như Lai, nhưng chưa được Phật rộng dạy truyền, nên nay ta phải khổ sầu lớn. Nay ta đối trước chúng thiên long, phát nguyện chí thành lời chân thiệt. Nếu ta kỳ vọng mà chân thiệt, sẽ đúng như lời đều toại nguyện. Nguyện ta sẽ ở đời vị lai, chư Phật Như Lai hiện ra đời, thấy nghĩa thậm thâm dụng rộng lớn, tuyên nói chân thiệt pháp vô thượng, ta chẳng sanh nhầm các chướng nạn, đối với ngũ dục chẳng ham gần, tự tại giới sắc chẳng bị chuyển, xô sập nhà giam của quân ma, đời đời thường được thấy chư Phật, hiện tiền được nghe pháp vô thượng, thấy Phật sanh lòng tin thanh tịnh. Sanh lòng tin rồi tu các hạnh, nếu nguyện chí thành của ta phát, quyết sẽ thiệt được không hư luống. Khiến Đức Như Lai lại ngồi dậy, như đương ngủ say bỗng thức giấc. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát đắc niệm phát lời chí thành xong, Đức Tối Thắng Chúng hiện nằm nhập Niết Bàn, thoạt ngồi dậy. Bấy giờ trăm ngàn câu chi chư thiên đem y thượng diệu rải lên cúng dường. Bồ Tát đắc niệm vui mừng bay vọt lên hư không, nói kệ rằng: Đấng đại từ bi soi cứu đời, đấng đại đạo sư đại thần thông, đấng đại giác ngộ thế gian nương, đấng tuyên chánh pháp diệu vô thượng. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát đắc niệm nói kệ ca ngợi Đức Phật, rồi lại muốn cho đại chúng càng thêm vui mừng, nên ở trước Đức Phật nói kệ rằng: Ta ở đời sau sẽ làm Phật, xuất thế độ sanh như Thế Tôn, đại chúng phải nên bắt chước học, sắm đủ mọi thứ cúng dường Phật, đấng đời dựa nương khó nghĩ bàn. Có ai thấy Phật chẳng kính mến, Phật thương chúng ta và chúng sanh, đã nhập Niết Bàn lại ngồi dậy. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát đắc niệm ấy ở trong chánh pháp của Đức Tối Thắng Chúng Như Lai sắp đặt cúng dường to lớn, trồng các gốc lành. Do sức thiện căn ấy, sau khi mạng chung sanh lên các cõi trời, trải qua 20 câu chi đại kiếp chẳng đọa ác đạo, lại trải qua 20 câu chi đại kiếp chẳng thọ dục lạc. Trong thời gian ấy, Bồ Tát đắc niệm gần gũi cúng dường 7.000 đức Phật. Vì cầu vô thượng bồ đề nên thường tu phạm hạnh. Ở kiếp sau cùng, trong thời kỳ mạt thế, cảm được thân thắng thượng, từ sức thiện căn phát khởi thành đẳng chánh giác, hiệu là Ta La Vương Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hành túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn, thọ 20 câu chi năm cùng các đệ tử hai hội thuyết pháp. Hội thứ nhất có 20 câu chi đệ tử đại thanh văn, hội thứ hai có 40.000 đệ tử đại thanh văn, tất cả đều là đại a la hán, hết phiền não, có thế lực lớn, tâm được tự tại, đã đến bờ kia. Sau khi Đức Phật Ta La Vương nhập Niết Bàn, Xá Lợi Điêu Bố xây tháp cúng dường, chánh pháp ở đời đủ 10.000 năm. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: Xá Lợi Phất nên biết, Bồ Tát đắc niệm ấy 20 câu chi kiếp chẳng sa đọa ác đạo, lại bằng thời gian ấy chẳng gần các tham dục, trong khoảng thời gian ấy, gặp 7.000 Đức Phật, ưa thích các Phật Pháp, thường tu hành thanh tịnh, sau cùng chứng Bồ Đề, hiệu Ta La Dương Phật, chứng vô thượng giác rồi, lợi ích các chúng sanh, 20 câu chi năm, tuyên rộng Pháp vi diệu. Chúng 20 câu chi, hội thứ hai 4 vạn, đều là Đại La Hán, thánh đệ tử của Phật. Sau khi Phật nhập diệt, Xá Lợi rộng lưu bố, xây 6 vạn câu chi, linh tháp để cúng dường, chánh pháp trụ tại thế, đủ 10.000 năm trọn. Người nghe Phật chánh giáo, sanh lòng tin thanh tịnh. Đức Phật nói chánh pháp, người trí chẳng nghi ngờ, trọn chẳng đọa ác đạo, mau chứng đại niết bàn. Lại này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát do thực hành Thi La Ba La Mật nên giới tụ thanh tịnh, với chúng sanh tưởng là cha mẹ. Đại Bồ Tát nghĩ rằng, xưa kia ta vì tâm tham mà bỏ ý tưởng là mẹ, vì tâm sân mà bỏ ý tưởng là cha. Nay ta thực hành Thi La Ba La Mật, an trụ nơi giới thanh tịnh, nơi ngũ dục kia luôn có ý tưởng nhàm chán xa rời. Do có chánh tư duy như vậy, nên Đại Bồ Tát có thể biết rõ tướng ngũ dục, lại hay biết rõ ngũ dục đáng chán, đáng rời. Những gì là tướng ngũ dục và nhàm lìa? Gọi là dục, tức là tham ái. Với nhãn thức tham, những sắc bị biết thì gọi là dục. Với nhĩ thức tham, những âm thanh bị biết thì gọi là dục. Với tỷ thức tham, những hương bị biết thì gọi là dục. Với thiệt thức tham, những vị bị biết thì gọi là dục. Với thân thức tham, những xúc bị biết thì gọi là dục. Nếu có tham ái thì có chấp trước. Xét về chấp trước thì gọi là kết. Kết gọi là phát khởi. Phát khởi gọi là trói. Lại cũng gọi là hí luận chẳng thiệt. Này Xá Lợi Phất, tất cả chúng sanh đều bị hí luận chẳng thiệt ấy, nó trói, nó quấn, nó trói khắp, nó tăng thượng trói khắp mà chẳng giải thoát được. Này Xá Lợi Phất, tất cả chúng sanh bị những gì trói cột mà gọi là bị trói. Đó là bị sắc nó trói, bị thanh hương vị và xúc nó trói, nên gọi là bị trói. Lại những gì là sắc nó trói? Đó là ở nơi tự thân, chỗ có những hình sắc, vọng sanh ý tưởng là ngã, là mạn giả, là hữu tình, là thường hằng, là chẳng biến dị, là thiệt, là toàn, là hiệp nhất. Những ý tưởng ấy gọi là sắc nó trói. Này Xá Lợi Phất, những gì gọi là bị sắc trói, đó là ở nơi tự thể tướng ngã đã được phát khởi ấy, rất mến, rất quý trọng sanh ngã ái lớn, với thê thiếp quyến thuộc, luyến ái chẳng thôi. Đây gọi là bị sắc trói. Này Xá Lợi Phất, các chúng sanh ấy đã được thọ dụng các dục lạc, rồi tạo nên các nghiệp bất thiện, chẳng biết được đúng thiệt lỗi lầm của ngũ dục. Này Xá Lợi Phất, tất cả ngũ dục không thứ nào là chẳng phải tội lỗi. Thế nên đối với các tội lỗi, người trí chẳng nên tham dục. Nhưng đọa ác đạo là lỗi nặng của tham dục, Phật sẽ khai thị tướng ấy cho ông. Này Xá Lợi Phất, thế nào gọi là hay đọa ác đạo là lỗi nặng của ngũ dục? Này Xá Lợi Phất, người quen gần gũi dục thì chẳng có chút ác nào mà chẳng gây tạo. Lúc nó chín mùi thì chẳng có chút khổ nào mà chẳng gánh chịu. Vì thế nên, này Xá Lợi Phất, Đức Phật xem thấy tất cả chúng sanh trong thế giới, oán hại lớn của họ không gì hơn thê thiếp nữ sắc các tham dục. Này Xá Lợi Phất, xét về người trí tức là Như Lai, nói là người vô trí tức là chúng sanh vậy. Nếu là chỗ bị quở trách của người trí thì gọi là chơn thiệt. Nếu là những sự nhiếp thọ của người vô trí thì chẳng chơn thiệt. này Xá Lợi Phất, người vô trí nhận chịu những gì? Đó là nhiếp thọ những pháp hữu vi, nhiếp thọ thê thiếp con cái. Những người vô trí ấy trở lại bị thê thiếp con cái nhiếp thọ. Cứ mãi xoay dần nhiếp thọ nhau như vậy thì chẳng nhiếp thọ thánh đạo.